Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 68. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của đa đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Sống Trong Đấng Christ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Sống Trong Đấng Christ phần 5. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Có hai khía cạnh chính yếu để mà hiểu vấn đề hiệp một ở trong Chúa. Đầu tiên hơn hết là sự hiệp một bởi, tôi gọi là cương vị, sự hiệp một trong cương vị. Thứ hai là sự hiệp một bởi kinh nghiệm.
Đồng nhất hiệp một với Chúa có nghĩa là sao?
Bây giờ mình hỏi hiệp một trong cương vị làm sao? Nó như thế này:
một tổ chức thì đứng trong cương vị đại diện cho tất cả những thành viên trong tổ chức của mình. Một tổ chức có nhiều thành viên, và những người lãnh đạo của tổ chức thì đại diện cho thành viên trong tổ chức mình. Cho nên trong cương vị đó có thẩm quyền để quyết định cho những thành viên trong tổ chức, vì họ đã giao phó quyền đại diện cho chính mình.
Dân ở trong một nước thì được đại diện bởi chính quyền, phải không? Hệ chính quyền quyết định điều gì, làm điều gì thì kéo cả nước theo. Chẳng hạn như đất nước mà tuyên chiến với một nước khác, chính quyền tuyên chiến, tự nhiên dân chúng đánh nhau. Thế chiến thứ hai chẳng hạn,
khi Đức Quốc xã và Nhật Bản tuyên chiến với Hoa Kỳ thì dân Đức và dân Nhật trở thành thù địch với dân Mỹ.
Tự nhiên là bởi vì chính quyền làm như thế, ở dưới tất cả mọi người trở nên kẻ thù.
Và chiến tranh bùng nổ, sự giết chóc hai bên xảy ra. Như vậy chúng ta hiểu rõ vấn đề hiệp một trong tổ chức qua cương vị, hiệp một dưới sự đại diện, dưới thẩm quyền đại diện.
Tức là hiểu như thế này, người đại diện cho chúng ta đầu tiên hơn hết ở trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta đó là Adam. Khi Chúa tạo dựng nên Adam, thì Chúa tạo dựng nên Adam như là đại diện của cả dòng dõi con người.
Adam đứng trong cương vị đại diện cho toàn thể loài người.
Chúng ta nghe điều này thì bắt đầu hiểu Kinh Thánh rõ và chắc chắn hơn. Khi Adam là đại diện của toàn thể con người và quyết định rằng mình không ở dưới Chúa nữa, mình chống nghịch Chúa, mình bây giờ đi theo phe địch, tức là Satan, chống lại Chúa.
Và bây giờ tuyên bố độc lập, đối lập với Đức Chúa Trời, thì ông Adam tất cả dòng dõi loài người đi vào chỗ chống nghịch Chúa.
Thành thử tất cả mọi người sanh ra trong nước đó, trong cái dòng dõi đó, sanh ra trong sự chống nghịch Chúa.
Như trong thí dụ về Thế chiến thứ hai tôi mới đề cập, khi nước Đức tuyên chiến với nước Hoa Kỳ, thì tất cả những người sinh ra trong nước Đức trở thành kẻ thù với người nước Mỹ, và tất cả những người sanh trong nước Mỹ trở thành kẻ thù với người nước Đức.
Tất cả những người sanh ra trong nước Mỹ, sanh ra ở trong môi trường của sự chống nghịch với nước Đức. Thì chúng ta cũng vậy, bởi sự sanh ra của mình không đó, nằm vào trong cái chỗ đối nghịch với nhau.
Thì tất cả những người sanh ra trong dòng dõi được đại diện bởi Adam thì sanh ra trong sự chống nghịch Chúa. Chúng ta hiệp một với người đại diện dòng dõi của chúng ta là Adam, phản nghịch Chúa ngay khi chúng ta chưa sanh ra. Anh chị em theo kịp không? Hiểu kịp không? Thấy rõ không?
Sao có người bên cạnh hỏi, được không? Không được, chút nữa nó hơi khó hơn tí. Thành ra Kinh Thánh nói điều đó là bởi vì thế, Ê-phê-sô nói là chúng ta làm sao? Bởi tự nhiên là bởi sanh ra, chúng ta học kỳ trước, sanh ra là sanh ra làm con bạn nghịch. Sanh ra trong sự thành nộ, vì sao?
Chúng ta sanh ra trong nước, trong dòng dõi của Adam, đại diện bởi Adam.
Và tất cả những người sanh ra trong dòng dõi đó đều là chống nghịch Chúa.
Chống nghịch trong sự hiệp một với Adam, vì Adam trong cương vị đại diện tất cả loài người đã quyết định chống nghịch Chúa.
Roma đoạn 5 câu 12 giải thích điều đó. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Adam chống nghịch Chúa, chết đi trong tâm linh, tất cả mọi người sanh ra trong cái nước của Adam, dòng dõi của Adam đều sanh ra trong sự chết. Thì bây giờ làm thế nào để có lại sự liên hệ với Chúa? Làm thế nào để có lại sự hòa bình với Chúa? Bây giờ Adam không có làm thế nào để hòa bình lại với Chúa được.
Không ai có thể đứng vào chỗ, thay thế vào chỗ của Adam trong cương vị đại diện dòng dõi loài người.
Phải không? Bây giờ Adam ổng đi rồi thì nguyên cái nước của ổng là đi luôn cho tới đời đời. Cho nên để mà có một sự thay đổi
về sự hiệp một này
thì phải có người Adam thứ hai. Và đó rõ ràng là Kinh Thánh dạy điều đó. Chúa Giêsu Christ là Adam thứ hai. Và ở trong Chúa thì Chúa bây giờ đứng ở một chỗ để có thể làm lại sự hòa bình, ký lại hiệp định hòa bình với lại Đức Chúa Trời, theo như mình nói nôm na là như vậy. Và Chúa chứng minh rằng Chúa sống trọn thành ở trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Và hơn nữa, Chúa trả giá của sự chống nghịch Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói Chúa Giêsu đã trả giá đền tội cho con người, đại diện trả giá tha tội cho con người.
Tức là Chúa đại diện cho con người, đứng ra tạo lên một dòng dõi khác, một dòng dõi mới. Và trong dòng dõi đó có sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, giải quyết vấn đề tội lỗi, làm bình hòa lại với Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Roma đoạn 5 câu 1, chúng ta nghe câu này, mới đầu nghe thì chỉ coi như là sự liên hệ thôi, nhưng mà nó là một
lời tuyên bố chính thức rất là quan trọng.
Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ chúng ta.
Chúng ta sống dưới hiệp định hòa bình với Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu.
Thành thử chỉ khi chúng ta được hiệp một với Chúa, ở trong dòng dõi của Chúa, thì chúng ta mới có thể đi ở trong sự hiệp một liên hệ với Đức Chúa Trời. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 21-22 giải thích cho chúng ta, so sánh cho chúng ta điều đó. Và vì chưng có bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Tức là trong Adam những người nào thuộc dòng dõi của Adam thì sẽ chết. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, những người mà thuộc dòng dõi Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ sống. Chứ không phải là mọi người đều sống, nhưng mà trong cái dòng dõi đó. Bởi vì thế, có lẽ đạo là phải sanh lại.
Tại sao?
Tại vì không sanh lại thì không được ở trong cái dòng dõi.
Với bản chất mới, dưới quyền đại diện của Adam thứ hai, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu.
Phải sanh lại ở trong Chúa, và ở trong lẽ đạo mà Phaolô trình bày ở đây, là mọi sự Chúa ban cho ở trong sự liên hệ hiệp một với Đức Giêsu Christ. Tại vì ở ngoài Chúa không thể có một chỗ nào khác, mà có thể có sự bình hòa lại với Đức Chúa Trời. Dầu con người có cố gắng bao nhiêu thì cũng ở trong trạng thái chiến tranh cho đến đời đời với Chúa, cho đến khi tội lỗi được giải quyết.
Có quá khó hiểu hay không?
Hiểu một tí phải không?
Sau giờ nhóm mình sẽ có bài thi trắc nghiệm về những điều này nha. Xem thử anh chị em có nhớ hết không?
Đó là rõ ràng khi mà một nước mà tuyên chiến với nước khác thì sự chiến tranh nó luôn luôn xảy ra cho tới khi ký hiệp định hòa bình. Mà nếu không ai ký hiệp định hòa bình thì cứ đánh nhau mãi thôi, hai dòng dõi như vậy. Và Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jesus Christ, mọi sự trong Đức Chúa Jesus Christ ở nơi đó là nơi mà chúng ta kinh nghiệm được ân sủng. Cho nên chúng ta bắt đầu hiểu là trừ ra chúng ta có liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ, trừ ra là chúng ta sanh ra trong Đức Chúa Jesus Christ, trừ ra là chúng ta nằm trong dòng dõi của sự cứu rỗi thì chẳng có điều gì chúng ta có thể làm mà được lại hòa bình với Đức Chúa Trời, mà đem chúng ta từ thế giới hay là cái môi trường của sự chống nghịch của con bạn nghịch tới cái chỗ làm con của Đức Chúa Trời. Đó là cái đầu tiên và tôi tưởng đó là căn bản để chúng ta hiểu. Nhưng mà Phaolô ở đây muốn nhấn mạnh một điều, khía cạnh thứ hai, đó là cái khía cạnh của sự kinh nghiệm của những người được hiệp một ở trong Chúa. Tại vì ông đang nói về vấn đề cái kinh nghiệm của những người hiểu biết ân sủng. Ông đang cầu nguyện trong câu số 17 đoạn 1 thì tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra để anh em nhận biết Ngài, rồi soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em có thể sống trong sự trông cậy, rồi cho anh em biết quyền vô hạn của Ngài để anh em có thể có lòng tin mà sống. Ông muốn chúng ta sống trong kinh nghiệm. Thì bây giờ nói là căn bản của lễ đạo đã được nói là phải hiệp một trong Chúa. Nhưng mà bây giờ những người mà được hiệp một trong Chúa, ở trong Chúa, thì cái gì bày tỏ ra là họ ở trong Chúa?
Cái gì bày tỏ là họ là công dân nước Đức Chúa Trời, thuộc về nước Chúa?
Thì bây giờ ông đưa ra mấy điểm mà chúng ta cần thấy ở đây.
Ông đưa ra sự hiệp một với Đức Chúa Jesus Christ dựa trên dữ kiện lịch sử, những điều đã được thực hiện xảy ra trong đời sống của Chúa.
Thì ông đưa ra ba điều. Thứ nhất, với Đức Chúa Jesus Christ có sự sống lại. Thứ hai, có sự thăng thiên. Thứ ba, có sự tể trị. Thì ở đây ông đưa ra ba điều mà Chúa làm cho chúng ta. Mà chúng ta thấy ở đây, Chúa làm cho chúng ta sống, Chúa làm cho chúng ta được cất lên, rồi thứ ba là được đồng ngồi với Chúa. Tức là ông đang nói với chúng ta là những gì mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đó, trong cái kinh nghiệm của chúng ta cũng phải phản ảnh lại. Giống như là Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ trong kẻ chết, đã được thăng thiên lên về trời, và được ngồi ở trong các nơi ở trên trời để có thể cai trị và sẽ trở lại. Thì ra khi chúng ta nói về sự cứu rỗi đó, chúng ta ít khi nào suy nghĩ tới hình ảnh này. Chúng ta chỉ suy nghĩ rằng, ô tôi cầu nguyện Chúa tha tội cho tôi, tin nhận Đức Chúa Christ, như vậy là đủ. Nhưng mà như vậy không đủ ở chỗ là những điều Chúa làm phải nối vào trong Đức Chúa Jesus Christ, hiểu biết hay là mong đợi sự tha thứ mà không có sự hiệp nhất với Chúa thì không đủ. Nó sẽ không đem tới chỗ sống mà chúng ta thấy. Cho nên ông dùng mấy chữ ở đây. Thứ nhất là ông nói là làm cho chúng ta sống. Câu số 4 là chủ từ, như tôi nói nguyên cả đoạn này thì cái chủ từ tới câu số 4 mới có, tức là Đức Chúa Trời. Và động từ chính là nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống.
Phaolô dùng chữ này cũng khá đặc biệt, bởi vì ông không dùng những chữ thường xuyên được sử dụng trong vấn đề cứu rỗi.
Khi mà ông nói về sự cứu rỗi thì thường ông dùng những chữ nào? Những chữ như là cứu rỗi hay là mua chuộc hay là tái tạo hay là xưng công nghĩa, ông dùng những chữ đó thường xuyên lắm. Nhưng mà ở đây ông dùng một chữ hoàn toàn khác hơn để nói về một kinh nghiệm. Ông nói là
Ngài làm cho anh em sống.
Tức là điểm mà ông muốn cho chúng ta thấy là không phải là có tin lễ đạo hay không, dĩ nhiên phải có. Nhưng mà cái chỗ đo lường á
là có đang sống động hay không, và làm thế nào để biết rằng mình đang sống.
Chữ làm cho chúng ta sống, tức là không biết nói cái chuyện này sao, là đang sống, có một quyền năng đụng tới làm cho sống lại, hay ban cho sức sống, ban cho lẽ sống, đem vào trong sự sống. Tức là điểm đầu tiên là như thế này, một người đã chết, đang chết, bây giờ có một cái kinh nghiệm, có một điều gì đó đến trong đời sống người đó. Hồi trước đó thì sao? Chết thì sao? Chết thì hết lần chuyện rồi, nhưng mà chết thì không có đáp ứng gì được, không có biết gì hết trơn, không có liên hệ gì với ai hết, không có đáp ứng gì với ai, phải không? Đó là sự chết. Và điểm thứ nữa đó là đang bị hư mất. Thì chúng ta nằm trong tình trạng đó, ở đây nói cho chúng ta điều đó. Chúng ta không biết gì về Chúa, không có đáp ứng lại với Chúa, chúng ta đọc lời Chúa chúng ta không hiểu, chúng ta chẳng yêu mến lời Chúa, mọi điều nó tới nghe rầm rầm ào ào vậy đó, nhưng mà nó không đụng gì ở trong. Cho tới khi chúng ta sống, thành thử bây giờ mà mình nghe đùng đùng ào ào mà không hiểu gì hết trơn
thì phải cẩn thận làm cho sống.
Tức là có một chỗ là hồi trước như thế này, bây giờ phải khác. Điểm đầu tiên mà tôi muốn nói là rất là đơn giản nhưng mà rất là
quan trọng,
là cái người tin Chúa hoàn toàn khác hơn với cái người ở ngoài Chúa, như là cái người sống hoàn toàn khác hơn với người chết.
Đây là điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh.
Ông đang muốn nói điều này, là dĩ nhiên có những điều anh em sẽ nói, nhưng mà tôi muốn anh em đo lường điều này, là cái điểm mà chắc chắn hơn hết là khi Chúa cứu, Chúa ban sự sống. Chứ không phải Chúa chỉ cứu trên căn bản của đức tin này kia, tôi sẽ nói về đức tin sau, giải thích điều đó thôi. Nhưng mà điểm mà anh em sẽ đo lường, khi Chúa cứu, anh em sống. Mà anh em không sống, tức là anh em chưa được cứu. Tại vì khi Chúa cứu là Chúa làm sống, căn bản điều đó. Và điểm là anh em phải khác hơn, hoàn toàn khác hơn với người chết. Khi một người sống là phải khác hơn hoàn toàn với người chết. Thì công việc của Đức Thánh Linh là như vậy. Giăng đoạn 6 câu 63 thì nói đó là thần linh làm cho sống. Trong giăng đoạn 5 câu 21 thì Chúa nói rằng Chúa Con, tức là Đức Chúa Con, ban cho sự sống những người mà Chúa muốn, tức những người thuộc về Chúa. Điểm cho chúng ta thấy đó là chúng ta khác biệt hơn là bởi vì chúng ta sống. Tức là tôi trở lại với câu lúc nãy, là lúc trước chúng ta chết trong tội lỗi mình. Bây giờ chúng ta không còn chết trong tội lỗi nữa. Và lúc trước chúng ta đi con đường học đòi theo thói quen đời này. Cái người chết ở ngoài Chúa là họ sống theo thế gian. Bây giờ cái người sống trong Chúa thì làm gì? Còn sống theo thế gian không?
Đâu sống được. Tại vì sự sống và sự chết hoàn toàn đối nghịch. Người sống và người chết đối nghịch.
Hồi trước là vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong cái con bà nghịch. Hồi trước là ở dưới quyền lực khống trị của ma quỷ, của thế gian mà không có chống nghịch được. Bây giờ đó, chúng ta không còn ở dưới quyền lực đó nữa. Mặc dù sẽ có sự thử thách tới, mặc dù sẽ có những cái thất bại thật, nhưng mà chúng ta bây giờ đã được giải phóng và có quyền và có thể đối diện và thắng hơn những điều đó. Hồi trước thì sao? Con bà nghịch. Bây giờ là gì? Phản nghĩa lại với bạn nghịch là gì? Là vâng phục.
Nghĩa là bây giờ trong bản chất chúng ta là con cái vâng phục.
Mà nếu chúng ta nhìn vào đời sống của mình mà không có thấy
dấu hiệu bày tỏ
những điều này, là chúng ta sống, chúng ta nghe lời Chúa, yêu mến lời Chúa, đeo đuổi Chúa, hiểu lời Chúa, vâng phục lời Chúa. Đó là khi mà Chúa làm cho một người sống, Chúa làm những điều đó. Cho nên chúng ta, Chúa nói rằng đo lường sự sống, sự thăm viếng của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa trên kinh nghiệm đó. Ở trong câu Kinh Thánh mà chúng ta thường nghe,
trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17.
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì sao? Thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Vậy nếu ai, tức là bất cứ mọi người nào, chỗ nào là chỗ khác biệt? Ở trong Đấng Christ. Thành ra cái điểm của chúng ta là vậy, không phải là vậy nếu chúng ta đi nhà thờ, vậy nếu chúng ta sốt sắng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ. Nếu ai có sự liên hệ trong Đấng Christ thì cái điểm này sẽ xảy ra. Kết quả là sao? Là người đó được dựng nên mới, thay đổi, có một cái sự hoàn toàn khác hơn. Và những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
Tức là có một sự xoay chuyển hoàn toàn về nhân sinh quan, về giá trị sống, về mục đích sống. Có một sự thay đổi sâu xa về cách suy nghĩ, về cách đo lường, về giá trị sống.
Mà nó ảnh hưởng tới đầu óc của mình, tới tâm tư của mình, tấm lòng của mình và mọi điều ở trong mình.
Hồi trước có những điều mình thích, những điều mình say mê, những điều mình đeo đuổi, thì bây giờ không còn nữa, thay đổi hoàn toàn. Lúc trước, như tất cả mọi người trong thế gian đeo đuổi ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng bây giờ đổi mới, không còn nữa. Bây giờ đeo đuổi trước hết, nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phân biệt rất rõ ràng, những người không tin Chúa đeo đuổi chuyện thế gian, ăn gì, uống gì, mặc gì, họ đi con đường này. Nhưng những người thuộc về Chúa thì đi con đường khác, tìm kiếm nước Chúa.
Và điều đó nó bày tỏ ra cách chắc chắn. Những người nào được Chúa cứu, sống ở trong cái liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ, bày tỏ sự sống đó ra chắc chắn rõ ràng.
Cho nên có lẽ điều mà chúng ta cần hỏi đó là, bạn có đang bày tỏ chứng cớ của sự sống hay không? Câu này hỏi lúc đang nghe giảng thì cũng hơi khó phải không? Tại vì đứng trên này nhìn xuống thì không biết có nhiều người đang bày tỏ chứng cớ của sự sống hay không.
Nhưng mà cái câu trả lời của chúng ta đó
là làm sao để xác định?
Chúa nói là khi Chúa cứu, cái gì trong lòng liên hệ với Chúa Giêsu Christ bày tỏ ra liền. Và thưa anh chị em, nếu mà ở trong câu hỏi đó chúng ta trả lời thì tất cả những người tin Chúa
sẽ trả lời có.
Nào, trả lời
có
là thấy được điều đó ở trong mình. Còn nếu mà chúng ta chưa biết chắc hay là không thấy rõ đó thì hiểu rằng chúng ta phải tìm kiếm ơn sủng của Chúa. Và nay Kinh Thánh chỉ cho chúng ta rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng đầy sự yêu thương, Chúa là dồi dào trong ân điển và Chúa đầy lòng nhân từ để có thể làm cái công việc đó ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải đứng trở lại tìm kiếm ở chỗ nối kết này. Có câu Kinh Thánh mà chúng ta nghe rất là quen thuộc và thường thường tưởng tượng, đây là cái câu của những người gọi là
siêu nhân cơ đốc.
Giờ ở trong Galati đoạn 2 câu 20. Tại vì câu này Phaolô viết, nhưng mà ông chỉ tóm tắt lại cái căn bản của một người tin Chúa. Đoạn 2 câu 20 thì ông nói như thế này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin bởi Con của Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Ông nói về sự hiệp một với Chúa.
Ông nói về tôi đã được hiệp một với Đức Chúa Jesus Christ và tôi chết với Chúa, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa. Bây giờ con đường của tôi không còn nữa. Sự sống mà bày tỏ ra là sự sống của đấng Christ. Chúa bây giờ sống trong tôi, Chúa bây giờ sống qua tôi. Và làm thế nào để tôi đi con đường đó? Tôi sống bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời. Và lý do ông nói đó là vì ân sủng mà tôi hiểu được Chúa đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Chúng ta có đang cảm nhận được sức sống ra từ sự hiệp một với Chúa vận hành trong chúng ta hay không?
Khi Chúa làm điều này, chúng có hỏi là có đồng ý không? Hệ muốn đi con đường này không? Chúa không.
Chúa cứu thì có sự sống.
Cái khuynh hướng của mình muốn đi đường cũ.
Nhưng mà sự sanh lại, sự sống mới ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tác động trên chúng ta cách mạnh mẽ từ bên trong đến bên ngoài và xoáy chuyển để chúng ta đi một con đường mới trong sự sống mới với mục đích mới.
Nếu mà không có cái nguyên tắc sống mà nó kéo mình chuyển hướng
thì mình vẫn còn chết. Đúng không?
Nhưng mà khi mình bắt đầu thấy là lại Chúa, con còn nhiều lên xuống lắm, nhưng mà cái khuấy động của Chúa nó có thực sự kéo con điều này. Hồi trước đó, những điểm này con làm được, bây giờ làm được, bây giờ sự sống nó bắt đầu á.
Thì cảm ơn Chúa rồi, xong tới, bước tới, vươn tới.
Đáp ứng lại những điều đó. Bởi vì sao? Đó là công việc của ân sủng Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng Chúa giàu lòng thương xót thì điều đầu tiên Chúa làm, Chúa làm cho chúng ta sống.
Nếu thấy mình đang sống thì hãy vững lòng, vì đây là bằng cớ rõ ràng chắc chắn. Không có điều gì chứng minh sự sống rõ ràng cho bằng chính là sự sống. Một người sống động mạnh mẽ thì không ai nghi ngờ rằng người đó chết cả. Chỉ khi nào một người nằm hôn mê, sắc thái không bày tỏ sự sống, không sinh hoạt liên hệ gì với những người sống, thì mới đem lại sự nghi ngờ không biết rằng sống hay chết, sự thật là như thế nào. Nhưng khi có sự sống thì chúng ta vẫn lòng để tăng tiến càng hơn nữa. Còn nếu chúng ta không thấy được bằng cớ chắc chắn của sự sống này, thì đây cũng là lời gọi mời của ân điển Chúa, để có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa qua lẽ thật của thập tự giá. Điều yên ủi cho tất cả những người được sanh lại đó là có thể nghe được sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được tỏ bày ra trong Kinh Thánh, có thể hiểu được chuyện thiêng liêng, có thể cảm nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Cũng như cây cối bông hoa có sự sống thì hướng về hướng mặt trời, thì điều tự nhiên, điều dĩ nhiên với con cái của Chúa là những người có bản chất của Chúa và sự sống của Chúa thì chắc chắn sẽ hướng về Chúa và hướng về lời của Ngài trong sự sống đã được ban cho.
Cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin Cha ban Thánh Linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thân linh giúp con hoàn tất việc cha. Đời con đây ngập tràn lửa Thánh Linh Cha, lòng con vui khi được gần Chúa Ba Ngôi. Nhờ ơn Cha ban
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bye.